Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Sư Lưu Ly Quang Vương Phật, một nén hương thơm con xin dâng lên người Đức Phật Dược Sư. 12 nguyện lớn của người đem đến cho đời và niềm vui nhân gian, bước qua bao la bể khổ cho con bước qua bao bến mê đời. Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật, người đã xua tan bao nhiêu nỗi ưu phiền khổ lụy đời con, tìm lên cội dưới chân ngài nguyện thành tâm. Con xin phát nguyện nương thân cửa Phật, trăm năm sống vui cho kiếp con người. Phật Dược Sư hào quang sáng người, hào quang sáng người soi đường chúng con vượt qua tâm tối. Phật Dược Sư bàn tay nhiệm màu xoa dịu nỗi đau tật bệnh, xua tan lo buồn trầm luân thế gian. Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật, người đã khai tâm con tu thân tu đời tu đạo từ bi. Trầm hương tỏa ngát đất trời, quỳ dưới chân ngài Phật Dược Sư. Con xin chắp tay, con xin khấn nguyện cho con bước qua bao bến mê.
Ca mâu ni Phật. Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa tất cả quý Phật tử, lời đầu tiên xin được kính chúc tất cả quý vị có một ngày chúng ta sống bằng tỉnh thức và sám hối những lỗi lầm của mình bằng sự tha thiết của thân và tâm để được an lạc hiện tại. A Di Đà Phật. Lúc nãy khi mà thầy tới thì thấy nghe quý vị được trùng tuyên lại giới đó, chắc có lẽ lâu rồi quý vị sám hối không có nghe trùng tuyên giới phải không? Thường ở trong thiền môn đó, sám hối buổi tối, sau khi sám hối buổi tối xong đó, ba nghiệp thanh tịnh rồi thì ngày hôm sau chúng ta mới có thể nghe được giới, nghe lại để mình xem mình có phạm những điều giới nào. Thì cái ngày mà chúng ta nghe giới để chúng ta tăng trưởng thêm cái sự thanh tịnh cho đời sống tu tập của mình dù ở tại gia, thì cái ngày đó gọi là ngày trưởng tịnh. Cái ngày trưởng tịnh tức là cái ngày tăng thêm, lớn thêm cái sự thanh tịnh cho con người. Cái thanh tịnh nó lớn lên chính là nhờ chúng ta rửa bớt đi những cái dơ. Chúng ta thấy được cái dơ, chúng ta rửa cái dơ, sạch cái dơ thì nó sẽ tăng thêm cái sự thanh tịnh. Cho nên nền tảng của thanh tịnh là chúng ta phải phát hiện cho ra được những cái chưa thanh tịnh. Nhiều khi chúng ta tu tập đó, chúng ta sợ bị tội lỗi, rồi chúng ta sợ thấy mình có tội. Điều này là chúng ta cũng giống như là cái người bị bệnh vậy đó. Đừng có sợ là đi khám bệnh, nhưng mà đa phần là chúng ta sợ đi khám bệnh lắm. Vì khám bệnh rồi nó đẻ ra nhiều bệnh quá rồi cái sợ chết. Mà thử hỏi không khám bệnh rồi có chết không? Có bệnh không? Cũng có, nhưng mà thà là bệnh âm thầm, mình không hay, mình không biết, chừng nào chết thì ngã ngang ra chết, phải không? Nhất là mấy bác lớn tuổi này kêu đi khám bệnh không bao giờ khám. Thật ra bản thân thầy cũng vậy, kêu đi khám thầy cũng không có đi đâu. Không phải là thầy sợ biết bệnh, mà là tại vì nó không có thời gian với cái thứ hai nữa rồi. Một khi thầy đi khám bệnh, nó không phải một mình thầy trị bệnh, mà có rất nhiều người khác cũng bị bệnh theo. Thầy không biết lần nào thầy cũng trốn gần chết, vậy thầy đi khám bệnh cũng có người biết, cũng có người phát hiện ra, rồi tự liên lạc với ông bác sĩ điều trị với thầy, rồi tìm hồ sơ bệnh án. Trời ơi, khổ dễ sợ. Tại thấy gọi điện nói với thầy là thầy bị bệnh gì, bệnh gì, thầy nói ủa sao hay vậy ta, chứ có thầy với ông bác sĩ biết, té ra sau này thầy mới biết ông bác sĩ là chị của bà Tám. Ổng đi nhiều chuyện, ổng đi kể cho người ta nghe. Thật ra mấy vị bác sĩ đó họ cũng tốt bụng thôi. Thì chúng ta trên cái nền tảng là bất tịnh, tức là bị tội, bị nhiễm, thì chúng ta mới sám hối. Chúng ta sám hối thì nó sẽ thanh tịnh và nó trở thành bất nhiễm. Cái đó gọi là trưởng tịnh. Cho nên quý vị hồi nãy nghe thầy Hạnh Bảo mới nhắc lại đó. Hôm nay là ngày trưởng tịnh, tôi xin nhắc lại các vị lắng nghe cho kỹ. Nếu người nào có phạm giới căn bản thì thú tội đứng dậy đi ra. Nếu phạm lỗi nhỏ thì ra chúng sám hối. Nếu điều không phạm thì im lặng. Nhưng mà thầy thấy hình như im lặng hết. Không biết có phạm không? Không biết có phạm lỗi nhỏ không mà im lặng hết từ đầu tới cuối. Tinh thần tu tập như vậy quý vị biết rất là hay. Thì mỗi một nửa tháng chúng ta sám hối một lần. Sau khi sám hối một lần thanh tịnh thì bắt đầu mới nghe lại giới, trùng tuyên giới để chúng ta tự nhắc nhở giới. Nếu như mỗi một ngày chúng ta tự sám hối, chúng ta tự nhắc nhở mình về giới, thì ngày nào cũng là ngày trưởng tịnh, phải không quý vị? Nếu mình tu tập, ngày nào cũng là ngày trưởng tịnh, chắc chắn chúng ta sẽ an lạc. Hôm nay chúng ta sẽ học tiếp nội dung của Kinh Dược Sư. Chúng ta đã học 4 lần rồi, tức là 4 phần. Hôm nay chúng ta sẽ học phần thứ 5. Hôm nay sẽ học 2 đoạn kinh rất là quan trọng trong Kinh Dược Sư. Đoạn thứ nhất, xác quyết rằng lời của Đức Phật nói không hư dối. Lời của Đức Phật nói về Kinh Dược Sư là chân thật, không sai. Xin phép được đọc cho đại chúng nghe chánh văn. Lúc bấy giờ, Đức Phật liền hỏi Tôn giả A Nan có tin được rằng công đức của Phật Dược Sư Lưu Ly sâu xa ngần ấy. Tôn giả A Nan bạch Đức Phật rằng mặt trời mặt trăng còn có thể rơi, núi Tu Di Cao có thể lay động, nhưng lời của Phật không thể sai được. Những việc Phật làm nhiệm màu khó hiểu, chỉ Phật với Phật mới hiểu tột cùng. Những kẻ không tin, sinh lòng phỉ báng, sẽ bị đọa lạc trong đường ác thú, lưu chuyển không cùng. Lại nữa A Nan, thân người khó đặng, tin ba ngôi báo lại còn khó hơn, thọ trì danh hiệu, hành pháp dược sư còn khó hơn nữa. Qua đoạn kinh văn này thì chúng ta thấy rõ ràng là Đức Phật hỏi Tôn giả A Nan có tin được rằng công đức của Đức Phật Dược Sư có sâu xa và có nhiệm màu như là những cái đoạn trước đây chúng ta đã từng học. Thì Tôn giả A Nan bạch với là Đức Phật, mặt trời mặt trăng có thể rơi xuống đất, núi Tu Di có thể lay động, nhưng lời của Đức Phật nhất định không thể sai lầm. Thì lời của Tôn giả A Nan đã xác quyết lại bạch với Đức Thế Tôn. Ở đây muốn nói về chân lý. Tại vì quan điểm của người xưa thì người ta không có biết nhiều về vũ trụ. Ta cho rằng mặt trời mặt trăng nó ở trên cao so với mặt đất, thì không bao giờ có chuyện mặt trời mặt trăng nó rớt xuống với mặt đất. Mà thí dụ như nó có rớt xuống thì chân lý cũng không thay đổi. Núi Tu Di tức là núi Diệu Cao, đây là một ngọn núi ở trong truyền thuyết của Bà La Môn giáo, tức là của hệ Veda Ấn Độ cổ đại. Trước khi Đức Phật ra đời đã có cái hiện tượng, xin lỗi, đã có những cái quan niệm về cái ngọn núi này tên là núi Tu Di. Thì chữ Tu Di là dịch âm từ chữ Phạn, Trung Quốc mới dịch là Diệu Cao. Diệu Cao tức là ngọn núi cao ngất, rất là cao, gọi là Diệu Cao. Thì về thế giới quan của Phật giáo cho rằng tất cả các thế giới của cuộc sống của chúng sanh, theo thế giới quan của Phật giáo thì tất cả các cảnh giới trời, người, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh được hình thành xung quanh núi Diệu Cao này, đặc biệt là cõi của chư thiên, và các cảnh giới xa hơn nữa tùy theo sự tu tập phước báo của chúng sanh, sanh về cảnh giới nào dù cho là hóa sanh đi chăng nữa cũng vẫn là ở xung quanh cái núi Diệu Cao này. Vì không có thời gian cho nên là thầy không có nói nhiều về cái núi Diệu Cao. Chúng ta chỉ biết rằng đây là thuộc về thế giới quan của Phật giáo. Mà cái ngọn núi này thì biểu thị cho sự vững chãi của nó rất là chắc, không thể nào lay động, và nó rất là lớn. Quý vị tụng kinh Vu Lan đó cũng có một cái đoạn nói về núi Tu Di. Người con mà hiếu kính với cha mẹ bằng cách vai trái cộng cha, vai phải cộng mẹ, đi vòng cái hòn núi Tu Di này đến 100.000 kiếp thì cái công ơn đó cũng chưa đền được. Quý vị thuộc cái đoạn đó không? Rồi đó, mời cô coi, cô gật đầu đọc thử coi. Sao gật đầu? Cái đầu đã le lưỡi. Tôn giả A Nan bạch Đức Phật rằng: mặt trời mặt trăng còn có thể rơi, núi Tu Di Cao có thể lay động, nhưng lời của Phật không thể sai được. Thì điều này xác quyết cho chúng ta thấy rõ rằng tất cả những điều mà Đức Phật đã nói, những lời Đức Phật đã trình bày, đó là một sự thật và rất là nhiệm màu, không phải dễ dàng để cho chúng ta có thể hiểu được. Chúng ta cần phải có sự thực tập. Sự thực tập đó, chúng ta thực tập liên tục, thì thực tập bằng cả một cái tâm thành kính tha thiết, thì chúng ta mới có thể hiểu được cái lẽ nhiệm màu mà Đức Phật nói ở trong Kinh Dược Sư này. Những việc Phật làm nhiệm màu khó hiểu, chỉ Phật với Phật mới hiểu tột cùng.
Chỉ hai câu ngắn này, một lần nữa chúng ta thấy đối với giáo nghĩa Đại Thừa thì không phải chỉ hời hợt chúng ta đọc qua rồi chúng ta cho rằng quan điểm của mình nó khác với lại những điều Đức Phật nói là chúng ta phủ nhận. Trước đây đó, thưa quý vị, Thầy có học một cái bộ kinh gọi là Kinh Bồ Tát Anh Lạc Bổ Nghiệm. Thì lúc đó học cái bộ kinh này với lại cố Hòa Thượng Thích Thiện Thông. Hòa Thượng đã viên tịch cách đây 10 năm rồi, tịch tại chùa Viên Giác ở Đức Quốc của Thầy Hạnh Bảo đó. Hòa Thượng qua đó dạy học rồi viên tịch bên đó. Thì khi học thì cái bộ kinh này nói về những cảnh giới của các vị Bồ Tát, pháp hành của các vị Bồ Tát và phước báo của các vị Bồ Tát.
Lúc mà Thầy học cái bộ kinh đó thì có một thầy mới phát biểu là không có tin những cái cảnh giới của các vị Bồ Tát, không tin những cái phước báo và cái y báo của các vị Bồ Tát ở những cái cảnh giới đó. Nó trang nghiêm, nó lộng lẫy như vậy, rồi những cái điều mà các vị Bồ Tát đó nó rất là cao siêu. Thì Hòa Thượng mới nói đó, khi chúng ta chưa có thâm nhập vào những cảnh giới này thì đừng bao giờ phủ nhận nó là không có. Vì những điều mà Đức Phật nói ra, đó là những cái điều rất ít mà Đức Phật từng xác định. Đức Phật hái một nắm lá trong tay, Đức Phật hỏi các thầy tỳ kheo rằng lá trong tay nhiều hay lá trong rừng cây nhiều. Thì có một thầy tỳ kheo trả lời bạch Đức Thế Tôn, lá trong rừng cây nó nhiều. Đức Phật nói cũng vậy, những gì mà ta nói, ta dạy cho các ông cũng giống như là lá ở trong nắm tay. Còn những điều mà ta biết giống như lá trong rừng cây. Sau khi nghe Hòa Thượng nói thì thật sự bản thân Thầy cũng bắt đầu có cái niềm tin sâu vào trong kinh điển Đại Thừa. Chứ trước đó học chứ tin 50% thôi, vì thấy nói những cái điều nó siêu phàm, nó không bình thường ở cảnh giới này. Thí dụ mình đau lưng, chỉ cần ai tới đấm lưng vài cái nó, mình thấy hết đau lưng liền, phải không? Đó, mà đặc biệt là người nào đấm nữa kìa, chứ còn cái người mình không ưa nó chàng ràng trước mặt là mình còn đau thêm, phải không mấy chị? Tức là chúng ta đau từ ở trong cái tâm, chứ không phải đau từ cái thân. Khi đau, hiện tượng đau là hiện tượng đau của cơ thể vật lý, nhưng chữa bệnh thì đa phần chúng ta chữa bằng phương pháp tâm lý. Đúng nó vậy đó. Cho nên những điều mà Đức Phật nói ra ở trong Kinh Dược Sư này, ở đoạn kinh mà Thầy vừa đọc cho quý vị nghe đó, là chỉ có Phật với Phật mới hiểu được cái nghĩa lý sâu xa tột cùng. Vì Đức Phật biết chắc rằng chúng sanh đời sau có người sẽ không tin, không tin những điều Đức Phật nói. Ngay cả Kinh Di Đà mà còn không tin mà. Cho nên Đức Phật phải quyết định lại lần cuối, đây là điều mà khó hiểu, khó tin. Cho nên không phải ai mà cũng có thể hiểu được và tin được đâu.
người phải có đủ nhân duyên, có đủ cái phước báo thì mới có thể hiểu và tin được. Quý vị biết, nhất là đối với đàn ông, đối với nam giới, người ta không dễ dàng người ta tin. Vì bản thân thầy lúc trước thì vào thầy học kinh thầy cũng không có tin liền, mà mình không biểu hiện cái vấn đề mà chúng ta phản đối, không biểu hiện. Nhưng mà may mắn nhờ có các thầy khác đồng học đó, mấy thầy đó phát biểu thì mình mới biết là mình có đồng quan điểm với các thầy đó, và được các vị hòa thượng giải thích. Rồi càng ngày mình tu tập, mình mới thấy được cái sự nhiệm màu ở trong Phật Pháp. Thực ra cảnh giới này là cảnh giới bất khả tư nghị. Cảnh giới bất khả tư nghị thì chỉ có những người thực tập thì những người đó mới biết, còn không thực tập thì không biết. Ví dụ chúng ta uống một ly nước nóng lạnh, chỉ có người đó biết chứ người khác không thể biết được. Sự tu tập của chúng ta cũng vậy, nó bắt đầu từ ở chỗ quán chiếu. Con người ta đã có tính căn, tức là cái căn lành về niềm tin, rồi sự thực tập quán chiếu lâu ngày thì mới thể nhập được tất cả những điều Đức Phật dạy. Khi chúng ta giải mã được nó, tự nhiên cuộc đời này chúng ta cảm thấy rất là có ý nghĩa, rất là có ý vị. Cho dù mình gặp những người mà từng làm cho chúng ta đau khổ, hay là chúng ta gặp những người từng làm cho chúng ta hạnh phúc, tất cả cũng chỉ là nhân duyên giả hợp mà thôi. Hạnh phúc nào cũng sẽ đi qua, nỗi đau nào rồi cũng sẽ khép lại. Chỉ có cái con người của chúng ta là tham chấp, cho nên niềm vui hay là nỗi buồn, hạnh phúc hay khổ đau, nó cứ đeo mang mãi theo hai chiều hướng, nắm bắt và xô đẩy. Cái muốn xô đẩy thì nó lại dính chặt, cái muốn nắm bắt thì nó cứ vuột mãi khỏi tầm tay. Cứ thế là chúng ta phiền não chất chồng mà đoạn diệt tất cả những khổ đau thì không có cơ hội. Những người không tin lại sanh lòng nghi ngờ, phỉ báng thì chắc chắn những người đó sẽ không bao giờ tìm được những sự an lạc giải thoát. Cho nên ở cái câu cuối của đoạn kinh thầy vừa đọc đó, xin phép đọc lại đại chúng nghe. Lại nữa A Nan, thân người khó đặng, tin ba ngôi báo lại còn khó hơn, thọ trì danh hiệu hành pháp dược sư còn khó hơn nữa. Hoàn toàn đây là nói về giáo nghĩa Bắc truyền. Tức là ở Nam truyền Phật giáo thì không có kinh dược sư này đâu. Ở đây Đức Phật nói, khi chúng ta tin vào trong Phật, Pháp và Tăng là một điều khó khăn lắm rồi, chứ không phải dễ đâu. Huống chi là tin vào danh hiệu của Đức Phật Dược Sư, pháp hành của Đức Phật Dược Sư, hạnh nguyện Đức Phật Dược Sư, công đức Đức Phật Dược Sư, làm sao chúng ta có thể tin mà chúng ta thực hành. Quý vị biết, ngay cả Phật, Pháp, Tăng chúng ta cũng đã là không có tin trọn vẹn rồi. Đối với Đức Phật, chúng ta tin. Giáo Pháp, có khi chúng ta còn bán tín bán nghi. Nhưng mà đối với lại Tăng, nhiều khi có người còn không tin nữa kìa. Như có cái gia đình đó, quý vị biết, đi tới chùa thầy xin quy Tam Bảo, mà thầy thấy trong gia đình có tất cả 6 người quy y hết, duy nhất ngoại trừ cái anh chồng đó không quy y. Thì cái chị vợ với lại ba người con với 2 người con dâu đó mới là năn nỉ ảnh, kêu ảnh quy. Thì ảnh mới nói, bây giờ nói cho ảnh nghe quy Tam Bảo là gì. Thầy không nói. Thầy nó muốn quy Tam Bảo thì cứ lên chánh điện quy y. Rồi lúc đó thầy nói rồi nghe, ảnh không chịu. Thầy nói liền, tại vì đối với Tăng Bảo, Phật Pháp Tăng, ảnh quy y thì ảnh có lợi ích, chứ mình có được cái đồng bạc, đồng xu cá kẽm nào đâu, mình có lời ra được ký lô thịt nào đâu, phải không? Ít nhất khi ảnh quy y Tam Bảo, thầy thấy được một cái lợi, đó là sự hòa hợp trong gia đình. Bao nhiêu người ta đi một con đường, tự động ổng tẻ ra một con đường khác là thấy có ngày trật đường rầy rồi. Quý vị biết, khi bất đồng về tín ngưỡng tôn giáo, nó sẽ sản sinh ra một loạt những bất đồng khác trong gia đình. Cho nên xã hội người ta rất là ngại trong vấn đề mà hôn nhân dị giáo. Tức là những cuộc hôn nhân mà được kết hợp bằng những niềm tin khác nhau trong tín ngưỡng. Cái này mâu thuẫn ghê lắm. Bình thường thì không có chuyện gì, nó yêu nhau say đắm, đụng chuyện cái đầu nó xé nát tan ra, rồi đổ thừa. Rồi đổ thừa rồi cái xúc phạm tới các vị lãnh đạo tôn giáo. Quý vị biết nó rất là nguy hiểm. Thì thầy cảm thấy là cái anh này ảnh đòi hỏi nó quá đáng đi, cho nên là thầy từ chối cho nó không. Anh muốn biết thì lát nữa anh lên chánh điện. Cho dù anh không quy, anh lên chánh điện anh nghe anh cũng sẽ hiểu. Chứ còn bây giờ thầy không có cần thiết phải nói. Tại vì hàng triệu triệu người quy y, chứ không phải riêng có một mình anh quy y. Đạo Phật có 2600 năm, chứ không phải mới có ngày hôm qua. Đành đá dễ sợ. Phật tử bây giờ ai cũng nói là con coi đĩa thầy, con thấy càng ngày thầy càng hiền ra. Mà cái chữ hiền nó kéo dài bằng đây đi chờ bà Chiểu vậy. Đó là những người nói tế nhị đó nghe. Còn có người nói thẳng cho mặt, thầy con coi đĩa của thầy 5 năm về trước, con thấy thầy dễ thương sao đâu. Điều đó có nghĩa rằng bây giờ không dễ thương nữa. Có người còn nói thẳng nữa nha, con coi băng của thầy bây giờ con thấy thầy đánh đá quá là đánh đá, dữ quá là dữ. Bây giờ quý vị nói một câu công đạo coi, thầy có còn hiền như ngày xưa nữa không? Không. Trời ơi, ta cũng phải nói một tiếng cho nó mát dạ chứ. Ông bà mình dạy rồi, không được miếng thịt miếng xôi cũng được tiếng nói cho vơi tấm lòng, phải không? Tại nó không phùng hai cái má ra đây. Thầy biết vậy còn khuya thầy mới tới đây nữa. Thầy sẽ tập lại, sẽ dễ thương như ngày xưa. Nhưng mà khi con người ta đổi tánh thì chắc sắp chết rồi đó. Thiệt, thầy thấy có nhiều ông hòa thượng hồi xưa ông khó dàn trời mấy nước. Tự nhiên có sau này, tại vì mỗi một năm là thầy hay đi thăm đảnh lễ các vị mà giáo thọ dạy thầy ngày xưa một lần. Thầy thấy sao tự nhiên bây giờ mấy ông hòa thượng nó dễ hiền lành. Thì y như rằng mấy tháng sau lên đường theo Phật. Thầy bây giờ thầy cũng bắt đầu đổi tánh rồi đó. Nhưng mà chắc lên đường không có theo Phật mà theo cái khác. Thưa quý vị, để kể tiếp cái chuyện vụ cái anh đó. Nhưng mà kể quý vị không có được nói thầy hung dữ rồi nha. Thầy nói anh không có cần thiết, thầy không cần thiết phải nói cho anh nghe. Anh muốn nghe thì lát nữa anh cứ lên chánh điện, thầy làm lễ cho mấy vị này thì anh nghe. Tại vì sao? Tại vì mấy chục triệu, mấy trăm triệu tín đồ của Phật giáo trên toàn thế giới, đó là một cái con số thật, chứ không phải một mình anh. Thứ hai, đạo Phật có 2600 năm rồi, chứ không phải mới có ngày 1, ngày 2. Cho nên là anh muốn hiểu, muốn tìm hiểu chuyện đó rất là dễ. Chỉ cần anh nhìn thấy vợ anh, con trai anh, con gái anh và con dâu anh, nó sống tốt hơn, nó dễ thương hơn, nó hiếu thảo hơn, nó trách nhiệm hơn đối với cuộc sống bản thân nó và gia đình, thì anh hiểu ngay rằng đạo Phật hiện hữu dạy nó những điều như thế nào, và những điều đó có đáng để cho anh bỏ ra một ngày 5 phút để anh nhớ tới hay không. Đánh đá dễ sợ. Hay quá hả? Hay cái gì mà hay. Đánh đá quá chứ hay cái gì. Nói như xé cái đầu người ta mà nhét vô. Trời, ổng nhìn thầy mà ổng nhìn khó chịu lắm nha. Tại vì ảnh không bao giờ nghĩ rằng thầy là cái người mà nói mạnh dạn như vậy. Tại vì ảnh nghe gia đình của ảnh nói và ảnh cũng có xem duy nhất một cái đĩa, đó là đĩa bóng mây. Tới nơi anh thất vọng, thầy không có ngọt ngào. Ảnh nhìn thầy mà ảnh nhìn cái con mắt của ảnh, thầy biết là anh này ảnh khó chịu lắm, nhưng mà ảnh không nói được. Tại vì ảnh nghĩ ảnh nói anh sẽ bị mất quan điểm. Thứ nhất là ảnh mất đi cái tình cảm với lại gia đình của ảnh. Tại gia đình của ảnh quý thầy, mà ảnh chống đối lại, điều này có nghĩa rằng ảnh sẽ đứng về một phía bên kia bờ vĩ tuyến, thì chỉ có chết thôi. Còn không có đồng minh thì phải chết rồi, phải không quý vị? Cho nên hồi nhỏ đó thầy trong chùa thầy phạm về, thầy hay kiếm người này người kia phạm chung với thầy, thầy rủ. Giống thí dụ như thầy đi ăn cắp xôi chè chú ăn, thầy đi rủ đi ăn đi sư huynh, ngon lắm, lấy đưa cho ăn, ăn xong tới chừng bị phạt sư huynh cũng có ăn mà ha, ra quỳ hương chung cho vui. Tin Tam Bảo là cũng đã khó rồi, cuối cùng anh mới nói xin lỗi thầy, tôi tới đây cũng vì gia đình thôi, mọi người đi tôi phải đi. Anh này nói cũng cay cú lắm quý vị biết không, mọi người đi nên tôi phải đi, nhưng mà không phải tôi đi thì nhất thiết tôi phải làm theo những điều mà họ nói. Thầy nói đúng, cuộc đời này không phải mình gắn liền với lại lời nói của người khác, nếu như thế mình sẽ không bao giờ chủ động được. Nhưng mà có những lúc chúng ta cũng cần làm những việc mình không thích làm, nói những điều mình không thích nói. Thí dụ vợ anh nấu ăn, anh ăn không vô, nhưng mà cũng phải nói một câu: trời ơi, bữa nay vợ anh chắc vất vả lắm mới nấu một mâm cơm như thế này, ăn ngon quá, phải không anh? Thí dụ thứ hai, thầy không cho anh nói, thầy nói tiếp. Thầy nói thí dụ thứ hai, anh đi với tập thể, đi với lại đông người, mọi người quyết định đi, dù miễn cưỡng anh cũng không được phản đối, vì phản đối điều đó đồng nghĩa với lại anh tự đào thải mình, phải không quý vị? Chắc chắn như thế đó. Cho nên đi tới chùa, thật ra anh bước vô trong chùa này thầy nghĩ cũng đã hay lắm rồi, ít nhất ngay đây lúc này anh không phải vướng bận bất kỳ một vấn đề gì đau khổ, phiền não và khó xử trong quá khứ của cuộc đời anh. Vì không phải ai cũng có hạnh phúc mà không có nỗi buồn, anh cũng không ngoại lệ. Con người mà, là con người, ai cũng biết vui biết buồn, và có những cái buồn vu vơ, và có những cái buồn người khác cố tình đem tới. Có những điều chúng ta không muốn thất bại, nó vẫn xảy ra. Cho nên thầy nghĩ ít nhất trong cái khoảng thời gian này anh tạm thời quên đi tất cả những muộn phiền trong cuộc sống. Cho nên thầy nghĩ anh đến chùa là có lợi ích cho anh và cũng lợi ích cho gia đình anh, chứ chẳng có cái cô hàng xóm, cái anh hàng xóm nào hưởng được cái lợi ích khi anh đi đến chùa. Vì anh đi trên đôi chân của anh, và từng bàn chân của anh dẫm lên trên mảnh đất, những mảnh đất mà anh đã đi qua, anh sẽ cảm nhận được hết, hoa lá, cỏ cây, và thậm chí gai gốc anh cũng mục kích được. Khi thấy được gai gốc và hoa lá bên đường mình đi, mình mới thấy mình là người hạnh phúc, vì mình còn cảm nhận được hơn cả khối người không thấy được hoa lá gai gốc, hơn những người không cảm nhận được vui buồn, họ chỉ còn tuyệt vọng. Thầy nghĩ anh nên đi và nên làm, dù đó là gượng ép. Có gì hay đâu mà vỗ tay, nói dài quá mà chẳng có tác dụng gì hết. Quý vị biết cuối cùng cũng không quy y, không quy y nha, nhưng mà đi lên. Thầy nghĩ anh này cũng lịch sự, anh cũng đi lên chánh điện, xong rồi sau đó 1 tháng lén đi ra quy y mình ơn. Mà khi anh đi ra quy y mình ơn, nếu quý vị biết là với một lý do khác, đố quý vị biết lý do gì? Bất ngờ ghê, ảnh quy y là vì nhị nương quy y. Hay nói khác hơn, tức là ảnh đi ra sám hối. Ảnh đi ra sám hối, làm gì mà dị ứng dữ vậy ạ? Bình thường thôi, không có gì đâu. Tức là gia đình của ảnh tác động không đủ, mà nói vậy nương, nói cho nó vui vậy thôi, chứ thực ra là có một người bạn, người bạn thân, thân trên mức bình thường, nói quy y, cho nên ảnh mới đi quy y. Nhưng mà anh tên cũng nói rõ ràng. Anh nói lý do anh tới đây là vì cái người bạn đó nói anh thuyết phục anh hơn. Cái người bạn gái đó nói cho anh nghe, anh cảm thấy thuyết phục anh hơn là anh bị áp đặt. Điều này thầy mới thấy được rằng cái tình cảm của anh dành cho cái người này nó nhiều hơn những người kia trong gia đình. Trúng mánh à. Thầy đâu có tha. Thầy để cho ông nói xong, thầy hỏi lại. Thầy nói có bao giờ anh buồn chưa? Thầy hỏi anh có bao giờ anh đã buồn chưa? Anh nói dạ có chứ thầy. Thầy hỏi lúc nào? Anh nói lúc mà mình không được tôn trọng, tình cảm của mình không được bù đắp. Thầy nói như vậy thì anh không có buồn bằng tất cả những người thân ở gia đình của anh đâu. Thầy nghĩ họ buồn hơn anh nhiều. Tại vì sao? Vì họ là cái người gắn bó với anh trong tất cả những thành bại của cuộc đời. Mà tiếng nói của họ không có giá trị gì. Trong khi một người không chia sẻ bùi ngọt đắng cay với anh thì lại có tiếng nói tác động tới anh nó mạnh hơn. Họ sẽ buồn. Thì anh này anh lanh ghê lắm quý vị biết. Dân kinh doanh mà. Anh lanh lắm. Anh nói vui buồn nào cũng qua mà thầy. Buồn để nó làm động lực cho chúng ta đi tìm cái vui. Thầy nói hy vọng rằng sau khi anh tìm được cái vui từ cái động lực buồn đó, anh sẽ không còn buồn trở lại nữa. Nhưng thầy biết chắc rằng chuyện đó không thể xảy ra. Vì sao niềm vui là những nỗi buồn? Nghe chí lý quá, xin quy y liền. Quý vị biết đó, khi ảnh tới ảnh sám hối đó, tức là ảnh nói là ảnh ảnh nghe cái người đó thuyết phục, rồi ảnh nghĩ là ảnh phải quy y. Rồi thêm một lý do phụ nữa là ảnh thấy là bây giờ ảnh cần phải có một cái chỗ để ảnh gửi gắm cái tâm linh của ảnh. Ảnh dùng chữ tâm linh là vì ảnh vừa phát hiện ra ảnh bị bệnh nan y. Cuối cùng về với Phật như là một bệnh nhân tìm về bệnh viện. Thầy thấy thương sao? Thầy mới nói không cần quy y đâu. Bây giờ anh muốn sám hối, thầy sẽ hướng dẫn anh sám hối. Bây giờ anh lên bằng Phật đi, thầy sẽ hướng dẫn anh sám hối. Rồi thầy đứng một bên, ảnh quỳ trước bằng Phật, thầy hướng dẫn cho ảnh phát lồ sám hối. Đệ tử chúng con từ vô thủy đến nay gây bao nhiêu tội lỗi, từ thân miệng ý, vô tình hay cố ý, làm cho ai đau khổ, hôm nay xin được thành tâm sám hối. Ai đã làm cho con đau khổ, con cũng xin hỷ xả. Đơn giản vậy thôi. Tại vì không cần nói nhiều. Vì mấy vị này đâu phải là tín tâm kiên cố, họ chưa có niềm tin, chỉ đi vào cuộc sống đơn giản. Và anh này anh cảm thấy anh nhẹ lòng hơn. Tới sau này anh mới tâm sự, mới biết, thầy mới biết là gia đình anh phát hiện ra, phát hiện ra anh có một cái mối quan hệ mà quý vị biết kéo dài gần 20 năm. Phải công nhận là hay ghê. 20 năm cây kim trong túi nó mới lòi ra. Khéo quá. Cho nên ảnh đến ảnh quy y là khéo léo vô cùng. Vì ít nhất trong con mắt của thầy, ảnh vẫn là một người Phật tử. Thì nếu là một người Phật tử thì có thêm sự hậu thuẫn của thầy thì gia đình sẽ tha thứ. Ông này cũng khôn dễ sợ. Nhưng mà thầy nói thật, kệ khôn hay khéo hay gì đi chăng nữa rồi cũng khổ đau. Thì người ta sám hối, người ta quy tam bảo thì chuyện đó là cần thiết. Mình xem họ là một Phật tử, một Phật tử trên căn bản của một chúng sanh đau khổ, chứ không có phân biệt gì hết. Cho nên họ tới họ cần thì mình hướng dẫn, mình giúp đỡ vậy thôi. Còn cái mục đích của họ tới vì lý do gì gì đó mình cũng không cần phải tìm hiểu. Ở đây thầy muốn nêu ra cho quý vị nghe là ở chỗ niềm tin của con người đối với Tam Bảo nó khó lắm, chứ không phải đơn giản. Huống chi là niềm tin dành cho Đức Phật Dược Sư, nó còn khó hơn. Sau đoạn kinh này, Đức Phật mới chỉ cho Bồ Tát cứu thoát về phương pháp để tăng thêm tuổi thọ, để kéo dài mạng sống mà xứng hợp với lại hạnh nguyện của Đức Phật Dược Sư. Bấy giờ trong hội, Bồ Tát cứu thoát chắp tay bạch Phật: Bạch Đức Thế Tôn, trong thời tượng pháp có nhiều chúng sanh khốn khổ hoạn nạn, bệnh tật triền miên, đi đứng không yên, thân thể yếu ớt, mắt mờ tai điếc, uống ăn không được, môi cổ khô ran, tướng chết hiện ra, thân quyến mẹ cha buồn thương lệ đổ, thân tuy nằm liệt, thần thức nhớ hết việc làm thiện ác, những gì đã tạo trong thời gian qua, quyết định tội phước, khổ đau hạnh phúc, thành bại trong đời. Lúc đó thân nhân nên quy y Phật, tụng kinh Dược Sư, đốt đèn bảy tầng, treo phan tục mạng suốt bảy ngày đêm cho đến bảy tuần. Nhờ công đức này, thần thức người bệnh như tỉnh chiêm bao, hiểu rõ nghiệp báo, nhân quả thiện ác. Từ đó về sau, dẫu cho có được tiền tài danh vọng, cũng không dám tạo những nghiệp ác nữa. Tất cả nội dung mà thầy vừa đọc đó là của ngài cứu thoát Bồ Tát bạch với lại Đức Thế Tôn. Lúc đó tôn giả A Nan muốn biết rõ thêm về ý nghĩa của cái đoạn ngài Bồ Tát cứu thoát vừa nói, cách lập đàn Dược Sư như thế nào, thì ngài mới hỏi. Tôn giả A Nan hỏi ngài cứu thoát phải làm thế nào để được sống lâu. Bồ Tát cứu thoát liền đáp lời rằng: Những ai đau bệnh muốn được bình an, thì những người thân giữ gìn tám giới trong suốt một tuần, sắm sanh vật dụng, cúng dường chư tăng, làm việc từ thiện ngày đêm sáu thời, đốt bảy ngọn đèn, dâng lên cúng dường bảy Đức Dược Sư, lễ bái thọ trì danh hiệu của Phật, phóng sanh thả vật, bảo vệ môi trường, thì những tai ương thải đều dứt sạch, những nạn chết ngang không thể nhiễu hại. Một câu hỏi của tôn giả A Nan và một lời giải đáp của Bồ Tát cứu thoát. Chúng ta thấy nội dung đoạn kinh này, sự đối đáp giữa ngài cứu thoát và A Nan rất rõ ràng về phương pháp để thực hiện cách kéo dài mạng sống, tăng tuổi thọ, giảm nghiệp chướng cho những ai đang lâm trọng bệnh. Hôm nay chúng ta học bao nhiêu đây thôi, thì thầy xin phép nói thêm ngắn gọn khoảng 20 phút nữa để trình bày về cái nội dung này cho quý vị nghe cho nó hiểu rõ hơn. Tại thầy biết quý vị sám hối cũng mệt, mà ngồi cũng mệt, mà thầy cũng mệt. Thầy xin phép đọc lại từng đoạn ha. Bồ Tát cứu thoát chắp tay bạch Phật: Bạch Đức Thế Tôn, trong thời tượng pháp có nhiều chúng sanh khốn khổ hoạn nạn, bệnh tật triền miên, đi đứng không yên, thân thể yếu ớt, bắt mờ, tai điếc, uống ăn không được, môi cổ khô rang. Thầy cũng khô cổ rồi đó, môi nó cũng khô rồi. Tướng chết hiện ra, tôi chết rồi, sắp chết rồi đó, sắp chết rồi, đem tiền cúng dường lẹ lẹ đi. Thân quyến mẹ cha buồn thương lệ đổ. Ở đây Bồ Tát cứu thoát, cứu thoát bạch với là Đức Phật là chúng sanh chịu nhiều khổ nạn bệnh tật ở trong thời tượng pháp. Tại vì Phật pháp chia ra làm ba giai đoạn. Giai đoạn đầu 1000 năm gọi là chánh pháp, giai đoạn thứ hai đó là tượng pháp, và giai đoạn thứ ba là mạt pháp. Tức là mỗi một giai đoạn như vậy là khoảng 1000 năm. Tức là mình thời này là mạt pháp rồi, tượng pháp tức là cách đây còn 500 năm trở về trước, đó là tượng pháp, tức là giống, gần giống như chánh pháp, cho nên gọi là tượng pháp. Nhưng mà tu thì ít có người chứng lắm, cho nên gọi là tượng pháp. Còn mạt pháp thì bây giờ tu nhiều lắm, nhưng mà dường như không dính gì tới kinh điển với Phật, dính tới những cảnh giới khác, dính tới những chúng sanh khác, tu riết là dính chùm. Thì chúng sanh thời tượng pháp đó, hay là thời mạt pháp như chúng ta, do gây nhiều nghiệp chướng mà khốn khổ hoạn nạn, đặc biệt là bệnh tật triền miên. Cho nên chúng sanh đời sau này đó, là biết ngay đời tượng pháp và mạt pháp tại sao hay bệnh tật, là do tạo nghiệp nhiều, nghiệp sát sanh. Phải biết cái nguyên nhân dẫn tới bệnh tật là do sát sanh. Sát sanh hại vật nhiều, cho nên nó mới tạo ra cái nghiệp sát sanh. Nói như vậy không phải là trước đây, là các đời trước, cách đây mấy trăm năm người ta không sát sanh hại vật, nhưng mà nó không có nhiều. Bây giờ thầy thấy là sát sanh có tổ chức. Thầy thấy đi ra những cái nơi xa đó, thầy thấy có để chữ lò giết mổ tập trung. Trời, thầy thấy để cái tên thấy hết hồn. Giết mổ tập trung tức là lẽ là không giết đó, giết sĩ tập trung lại mới giết, còn đi lẻ lẻ là không có giết đâu. Tại thấy dùng những cái từ nghe ghê gớm quá, không biết câu cú văn chương kiểu gì mà thầy đọc thầy không hiểu. Thầy có thể hiểu lầm là ở đây là giết, giết mà giết cái số lượng đông, giết số lượng nhiều, tập trung lại mới giết, còn lẻ lẻ là không có giết đâu. Con người ta càng ngày càng sanh ra nhiều, cho nên nhu cầu ăn uống ẩm thực nó nhiều đó. Chính vì vậy đó, người ta phải đáp ứng cái thực phẩm mà ăn. Có nhiều người ăn uống cầu kỳ lắm quý vị. Giống như cái anh đó, anh tới chùa anh phát nguyện anh ăn chay trường. Anh tới chùa thì anh sám hối xong anh phát nguyện ăn chay trường. Mà thầy hỏi tại sao, anh mới kể lại hồi đó anh ăn cái gì cái gì. Trời ơi, trong đó anh có kể lại là anh từng ăn cái con khỉ mà chặt ngang cái đầu nó múc ốc ăn. Thầy nghe thầy ghê quá. Rồi con rắn á, đem ra nó bò qua bò lại, rồi cắt cái đầu nó cho máu phúng vô chai rượu, rồi lấy nó nấu ăn. Thầy nghe anh kể thì nó thôi tôi ngừng lại, đừng kể nó. Thầy nghe thầy ghê quá. Vừa ghê mà vừa khiếp đảm cho con người ta sao mà cái gì cái miếng ăn mà họ không nghĩ tới cái nỗi đau. Thì thầy nói tại sao lúc đó anh có thể ăn được. Anh nói trời, thì món ăn đó người ta làm rồi cho mình ăn thôi. Nó là món ăn mà, anh chỉ nghĩ đó là món ăn thôi. Thầy nghe kể còn ăn cái con gì của bồ cào, con châu chấu, con bồ kẹp đó. Anh nói có con gián là anh chưa ăn nữa. Thầy nói còn con đó anh chưa ăn. Anh nói con gì, thầy nói con ốc, con bồ lon á. Anh nói thầy mỉa mai nữa, con bồ lon sao ăn. Thầy nói thầy hễ là con gì là anh cũng ăn hết mà. Anh nói, anh nói con gì con cũng ăn hết chứ. Do cái nghiệp sát sanh nó quá nhiều, nó kết thành cái quả là chúng ta bị bệnh, bị bệnh, bị tật, rồi khốn khổ do bệnh tật, tới mức mà đi đứng không yên, thân thể yếu đuối, mắt mờ, tai điếc, cổ khô, môi nứt, rồi tướng chết hiện ra, cha mẹ thân quyến bắt đầu khóc than. Cho nên khi đọc cái đoạn kinh này đó, chúng ta phải quán chiếu tới những nghiệp mình đã tạo. Bây giờ quý vị chưa có ăn chay trường được, thì thầy nghĩ tốt nhất tập ăn chay kỳ. Mỗi tháng chúng ta ăn mấy ngày, để trong một tháng có những ngày đó chúng ta bớt đi cái nghiệp sát sanh. Nếu mà ăn chay trường được thì càng tốt, còn không ăn được thì chúng ta tập làm sao để nó hạn chế tối đa cái nghiệp sát sanh hại vật của mình. Khi mà mình ăn chay đó, quý vị biết nó được nhiều cái lắm. Gia đình của mình cũng sẽ phát tâm theo mình, đặc biệt là đàn ông mà tập ăn chay rồi thì nhiều người trong gia đình người ta ăn chay theo. Tại vì sao? Tại vì ăn chay nó có nhiều cái lợi ích. Mình khỏi có tính cái vấn đề phước báo gì hết. Đơn giản là ít bệnh. Ăn chay nó sẽ ít bệnh hơn là ăn mặn. Tại vì cái thức ăn mà có nguồn gốc từ động vật mà người ta nuôi bây giờ đó thì nó có mang mầm mống bệnh nhiều hơn. Ăn chay chỉ cần chúng ta rửa kỹ, chúng ta rửa kỹ, chúng ta ngâm kỹ thì nó sẽ không có bị nhiễm độc. Còn thức ăn từ cái nguồn mà thịt tươi sống mà nuôi đó, cái đó độc lắm. Cho dù không nhiễm độc hiện tại nhưng mà nó sẽ dẫn tới những cái bệnh nguy hiểm và bệnh nan y lâu dài. Khi những người này bị bệnh, quý vị biết đã nằm một chỗ thì lúc đó thần thức của họ sẽ chợt nhớ tới những tội báo hoặc là những cái phước báo, thiện ác nhớ hết. Bình thường không nhớ đâu, nhưng mà lúc bệnh đó người ta hay nhớ tới cái quá khứ tốt xấu thiện ác mình đã từng gây ra. Cho nên quý vị thấy đó, lời nói của người sắp chết là lời nói chân thật. Người mà hấp hối đó thường người ta nói như là thật. Vì sao? Vì họ sẽ không bao giờ có cơ hội để nói thêm một lần nữa, cho nên họ phải nói thật, nói thật đáy lòng của mình. Có cái chị đó, chị đi tới chùa, chị mời thầy đi tới nhà để tham dự cái lễ cúng dường trai tăng 49 ngày của chồng chị. Thì thầy từ chối là thứ nhất là thầy bận, thứ hai thầy ít khi đi tới nhà thầy dự lễ cúng dường trai tăng lắm. Thầy mới hỏi tại sao không tổ chức ở chùa mà tổ chức ở nhà. Chị nói tổ chức ở nhà cho nó tiện, là tại vì cũng để trả lễ cho người này người kia. Tại vì có nhiều thầy nhiều cô đi tới nhà, rồi bạn bè rồi này kia đó cũng làm tiệc đãi luôn. Té ra là một bên là cúng dường trai tăng, còn bên là đãi cho bạn bè. Thì thầy hỏi chứ đãi cho Phật tử rồi bạn bè là đãi chay hay đãi mặn? Cái cô này cô nó đãi chay ai ăn. Thầy nói trời đất quỷ thần ơi, vậy chứ mấy ông thầy đó ăn gì mà tự nhiên vô nói chuyện với ông thầy ở trong chùa mà đãi cúng dường trai tăng mà còn nói một câu là đãi chay ai ăn. Vậy đi mời mấy ông thầy về làm gì? Thầy nghe thầy tức gì đâu là tức. Nhưng mà cái chị này chỉ thiệt quá thì chỉ nói những cái câu nó không khéo như vậy. Thầy nghe xong rồi thầy nói thầy không có đi, thầy không có hỏi gì nhiều. Mà thầy nhìn thấy, tại vì cô không có quen thân lắm, không có quen thân lắm quý vị, cho nên là thầy cũng không có đi. Cái chị mới nói đó, thầy không đi cô không sao, nhưng mà tại vì đây là tâm nguyện của chồng con. Trước khi chết chồng con có nói hai điều. Một là ảnh ước ao là ảnh đi tới chùa thầy một lần mà ảnh đi không được, cho nên ảnh mong là sau này ảnh chết á, đám 49 ngày thỉnh được thầy đi về nhà. Đó là cái tâm nguyện cuối cùng ảnh nói cho con nghe trước lúc hấp hối. Với điều thứ hai, có một điều nữa ảnh nói sau cái tâm nguyện này. Thì thầy nghe cái chị này nói mà chị không có chút cảm xúc nào hết á, tức là giống như cái người lặp lại thôi, vô cảm. Thầy cũng thắc mắc, nhưng mà thầy không có biểu lộ, thầy chỉ ngồi nghe thôi. Chứ bình thường là Phật tử mà thầy thấy mà có thể nói chuyện được thì thầy hỏi tới à, còn thầy thấy nói không vô rồi. Với lại thầy nghĩ trong gia đình chắc có một cái gút mắt gì đó, cho nên cái chị vợ này chỉ không có hết lòng đối với lại cái ngày 49 của người chồng quá cố của mình. Chị mới nói đó là ảnh xin lỗi chị, tức là ảnh chỉ kể là chồng chỉ xin lỗi chị là chồng chỉ đã phản bội chị một thời gian dài, cho nên là xin được xin lỗi, mong bà này bà tha thứ, mong người vợ này tha thứ. Thầy mới biết được cái lý do chị này chị không có mặn mà là vì chị không có tha thứ cho chồng chị. Thầy mới nói là người sắp chết người ta hay nói thật, và bao giờ người ta cũng biết nói lần cuối cùng, cho nên có cái gì người ta nói cái nấy. Tốt nhất chị nên mở rộng lòng ra để cho hương linh của chồng chị được thanh thản. Tại vì khi người ta nói ra được cái lời đó đó, người ta sẽ rai rứt lắm, không biết rằng người bạn đời của mình có tha thứ hay không, và cứ bám níu theo mãi. Cho nên chị nên làm một cái hành động gì hoặc có một cái lời nói gì để cho hương linh của ảnh cảm nhận được rằng chị đã tha thứ, để cho người ta thanh thản người ta đi. Chị nói làm khổ con cho đã, rồi cuối cùng sắp chết rồi ngáp để rồi nghe xin lỗi tha thứ còn khuya. Thầy nghe ra thầy thấy bất mãn quá, ai mà đi chấp nhất với cái người đã chết, phải không quý vị? Thiệt, thầy nghĩ có ai đó làm thầy đau khổ cách mấy mà người đó chết rồi thầy cũng bỏ qua à? Chứ giờ mình truy cứu mà làm gì, phải không? Làm gì nó nhỏ nhen quá. Làm vậy là cái lòng của mình nó hẹp lượng lắm, nó ích kỷ lắm. Thì thầy khuyên, thầy nói thôi, người đã nằm xuống rồi thì trách móc, giận hờn cũng đâu có được an lạc. Chị nói thầy không có biết đâu, làm khổ con ghê gớm lắm. Cả nhà ổng làm khổ con, rồi ổng nói tầm bậy tầm bạ cho má ổng, tới chửi con, em ổng tới chửi con, rồi hành hung con đủ thứ hết. Con phải đi ra khỏi cái nhà đó mà đắng cay đoạn trường lắm, thầy không có biết đâu. Rồi tới khi về rồi cái bệnh, về nhà là bệnh, đem cái bệnh đó về bắt con nuôi. Con là chẳng qua gì mấy đứa con thôi, muốn đi, muốn về, bệnh thì con nuôi, chết thì con chôn vậy thôi. Trời ơi, bà này sát thủ vô tình, lạnh lùng cái sợ. Về thì nuôi, bệnh thì lo, chết thì chôn, chấm hết. Mà theo quý vị thầy có tới thì cúng dường nắm 49 ngày không? Rảnh ớn không? Có. Vậy quý vị đi giùm thầy đi. Cũng đi. Tại thầy nghĩ đi tới nó có hai lý do. Thứ nhất là để đáp ứng lại cái tâm nguyện của cái anh này. Với cái thứ hai là thầy nghĩ thầy đi tới để thầy nói cho cái chị này chị bớt đi. Thì thầy mới nói như thế này. Thầy nói bây giờ thầy tới với một điều kiện là tất cả những ai có mặt trong ngày hôm đó, buổi tiệc đó đều phải ăn chay. Phải không quý vị? Mình phải có quyền đặt điều kiện chứ. Sớm trên thua sớm dưới, thấy không? Sớm dưới thầy vỗ tay trước, thấy không? Sớm dưới vỗ thêm lần nữa đi. Thầy đặt điều kiện đó, đố quý vị chị này đồng ý không? Không đồng ý. Thầy không nghĩ rằng cái chị này chị sẽ từ chối. Thầy ít có đi tới nhà lắm, mà thầy đặt cái điều kiện ăn chay là cũng đâu có gì gọi là quá đáng đâu. Không đồng ý. Thầy hỏi lý do tại sao. Chị nói con đặt hết rồi. Thầy nói thầy bồi thiền tường hợp đồng đó, thầy sẽ trích tiền chùa này ra, thầy bồi thường cái tiền hợp đồng đó. Quý vị thấy thầy gan không? Gan quá gan mà. Thầy nói bây giờ đưa cái hợp đồng đó ra cho thầy, đặt ở nhà hàng nào, ai nấu đưa đây thầy nói chuyện cho, và thầy đặt đồ chay cho. Bữa đó chỉ cần chị có mặt thôi, đúng giờ chị có mặt rồi chị quỳ, chị lại kêu lại kêu đứng kêu ngồi, bắt đầu thầy nói lại, thầy biến bả thành khách, thầy làm chủ. Rồi cuối cùng cũng phải chịu chứ sao giờ. Thầy nói đó, ngày đó đó con đi đâu đi chơi đi, cúng dường trại tăng phải không, 11 giờ, thì 10 giờ thầy tới. Tới rồi thầy kêu đứng rồi đứng, kêu ngồi ngồi, kêu quỳ quỳ, kêu lại lại, kêu gấp cơm rồi gấp cơm, kêu rót nước rồi rót nước. Còn tiền bỏ toàn bộ bữa tiệc đó, thầy sẽ trích tiền của viện chúng tôi ra thầy bồi thường cái hợp đồng đó. Rồi còn tiền chai còn lại thì con trả. Chắc chắn nó rẻ hơn tiền đồ thức ăn mặn. Nó ngồi với dòm thầy, ánh mắt mang hình viên đạn. Nó nhìn thầy nhìn trăng trối vậy. Tỏ sao? Có ý kiến gì không? Bà nó cho con suy nghĩ một lát. Suy nghĩ một lát thầy nó không có suy nghĩ, thầy không có thời gian đâu. Bây giờ thầy cho con suy nghĩ khoảng 1-2 phút thôi, rồi trả lời với thầy. Cái thầy bỏ thầy đi vô. Thầy vô để thầy cho nó dễ chịu chút, cho thoải mái chút, chứ thầy nói chuyện với bà này lát thầy tức tưng máu thầy chết. Ai mà cố chấp quá là cố chấp như vậy không biết nữa. Mà thầy nghĩ bà đưa cái hợp đồng ra, thầy không biết thầy lấy tiền kiểu gì để thầy bù cho bà nữa. Sao lấy tiền chùa được, tiền tam bảo mà quý vị biết. Thầy còn không giữ tiền nữa, thầy lấy lý do gì để thầy nói xuất tiền quỹ ra. Quý vị biết xuất tiền gì ở trong chúng, trong chùa là thầy phải tuyên bố trước đại chúng hết á. Phải có lý do chính đáng, chứ không chính đáng đệ tử mình đâu có phục mình. Thầy đi vô, thầy uống ly nước, xong thầy lên lầu, thầy lại Phật. Thầy lên chánh điện, thầy nói Phật, xin Đức Phật thương xót, ngã Phật từ bi. Có cái bà này, bà can cường khó độ quá, Đức Phật chuyển bả làm sao đó chứ. Chứ bà này là con không độ nổi, bây giờ cầu Phật giải quyết thôi. Đó. Phật đã giang tay ra rồi, giang tới đây rồi, xè thêm chút nữa cho tới bả đi, chứ bả còn xa lắm. Mà quý vị biết á, thật ra thầy lặp lại y như lúc thầy quỳ thầy nói chuyện Đức Phật, thầy nói vậy đó. Thầy nói Phật đã đưa tay cứu độ chúng sanh, Phật ráng thêm chút nữa mới tới bà này, tại bả xa lắm, bả can cường khó độ lắm. Xong thầy đi xuống, thầy xuống thầy gặp bả, thầy đi trên cầu thang đó, thầy đi ra cầu thang phía sau, thầy đi xuống chỗ họ tỏ thẻ ra. Đó, xong chưa? Bà nói thầy có đảm bảo là bữa đó đồ chay nó ăn ngon không? Thầy nghe là thầy biết bà này, bà có suy nghĩ theo cái chiều hướng tốt rồi. Thầy nói đồ chay đó chắc chắn là nó không ngon mà đồ ăn mặn. Tại vì tâm lý cái bà này hỏi câu này có nghĩa rằng bà đã tin đồ ăn mặn ngon hơn. Thầy nói đồ chay chắc chắn là nó không ngon hơn đồ ăn mặn rồi con. Nhưng mà lâu lâu đổi khẩu vị nó cũng lạ. Một món mà thức ăn ngon mình ăn hoài nó cũng chán, lâu lâu đổi khẩu vị thức ăn lạ thì ăn cũng được. Với lại đi cúng đám dỗ đó, thầy nghĩ không có ai đi chê hết á. Tại vì đi ăn đám cưới á thì người ta mới có bình phẩm, tại vì người ta bỏ tiền ra, người ta đi tới đó ngoài cái vấn đề chúc mừng ra, người ta nghĩ người ta bỏ tiền vô trong một cái hồng bao chúc mừng thì người ta phải ăn ở cái chỗ nào, ăn thức ăn gì. Còn đằng này đi tới đám dỗ là mời không mà, đâu có ai đem tiền đem bạc gì tới đâu, phải không? Đâu có quy định một suất ăn là 100.000, 200.000 đâu. Cho nên con khỏi cần phải lo chuyện đó. Bây giờ thầy tính như thế này nè, con có người làm không? Không, thầy sẽ nhờ Phật tử tới nấu luôn cho con. Đó, giảm luôn chi phí. Mà thầy không hiểu sao lúc đó thầy tài lẹt, tài lẹt ghê. Lỡ bà gật đầu thầy biết thầy nhờ ai, không lẽ nhờ bà trà đá. Đúng là không tự lượng sức mình. Thầy nghĩ là phương tiện, với lại thầy nghĩ chắc có Đức Phật gia hộ, cho nên là thầy nói tới luôn. Đó. Dí bà tới con đường đó mà, buộc bà phải đi trên con đường đó, chứ không có con đường thứ hai để lựa chọn. Bà nói dạ thôi được rồi thầy, con không dám làm phiền thầy đâu. Thôi bây giờ thống nhất là đãi thức ăn chay, rồi 10 giờ thầy có mặt nha, có cần con đón thầy không? Thầy nói không, chỉ cần cho địa chỉ là đưa chiếc Mercedes mới tới thôi. Thầy nói chỉ cần cho địa chỉ rồi thầy đi tới. Mà quý vị biết đó, ở vùng quê, ở quê chứ không phải đâu, tức là nhà ở Biên Hòa mà đi cúng cái đám đó là ở dưới quê, ở trong quê vùng sâu của tỉnh Đồng Nai đó, rồi tổ chức xe đón đưa bạn bè rồi tới cúng. Mà khi thầy tới nơi thầy ngạc nhiên lắm, quý vị biết khi thầy đi tới thầy không có nghĩ là cái gia đình đó nó thay đổi 180 độ. Bà tới chùa bà đánh đá, bà cố chấp, mà tự nhiên khi thầy tới nhà thầy thấy bà đúng là nghe, hiền thục. Bà hiền lành, bà ngọt ngào, bà dễ thương, bà dễ thương làm sao đâu. Khi thầy đi vô nhà đó, thầy lời đầu tiên là bà xin sám hối thầy. Bà xin sám hối là bữa rồi đó, là bà không có chủ, không có chủ động được cái lời nói. Bà nói bà giận chồng bà quá, bà tức quá đi, cho nên là nhiều khi bà cũng ghét. Bà nói con rất là quý thầy, nhưng mà con nghĩ một mình con quý thầy thôi, còn ông quỷ đó không đáng để ông quý thầy. Bà lãng như sợ bà dành cho mình bà thôi. Chồng bà quý không chịu, bà nói tại vì ổng lăng nhăng vậy cho nên ổng có đáng. Ổng mà biết Phật pháp cái quỷ gì cũng chẳng tu chẳng hành gì, tự nhiên tới giờ chết rồi cái chối lại mời thầy đi, con ghét ổng. Cho nên con lỡ con hứa, tại vì con gật đầu cho nên con phải đi tới đây, nhưng mà thật lòng con tới đây chứ là con cũng không muốn thầy đi. Bữa đó bà nói con đi tới con mời là vì con gật đầu con hứa với ổng, chứ con không muốn thầy đi vì ổng không có đáng cho thầy đi. Thầy nói trời ơi, tôi có giá dữ gì đấy hả? Xong rồi quý vị biết á, khi đi cúng đó, khi đi trước khi tới cúng trai tăng đó, thầy có tới trước cái bàn thờ cái anh này, thầy rót cho ảnh một chung trà, thầy thắp một nén nhang, thầy có nói chuyện với ảnh 5 phút. Thầy nói ảnh ai cũng làm những cái nghiệp chướng hết, ai cũng gây tội lỗi hết, thôi thì thành tâm sám hối thì tội nó sẽ tiêu, còn nếu ai không có gây tạo tội đó thì sám hối thì phước nó tăng. Thầy nói như vậy mục đích khai thị cho bà vợ. Rồi thầy cũng nói luôn, thầy nói á, đời sống nó khổ sở nhiều, từ cố chấp, từ hận thù. Không có ai đi cố chấp hận thù với người đã khuất. Làm như thế nó rai rứt lắm, nó đau khổ lắm. Rồi mai mốt mình chết, rồi có ai đó người ta bực bội lúc mình còn sống, chẳng lẽ người ta trút hết hận thù cho mình sao? Rồi xong, hết phim. Chuyển hóa cái định kiến của một con người, quý vị biết rất là khó, không phải đơn giản. Mà cái định kiến đó nó được hình thành bằng cái sự tạo nghiệp của con người, do tham lam, do sân hận. Thì quý vị biết cái định kiến đó nó chắc đến cỡ nào. Trong kinh dùng chữ kiên cố đó. Cho nên cái người mà sắp chết, họ sẽ nhớ hết tất cả những thiện, những việc thiện, những việc ác mà họ đã gây tạo trong thời gian qua, để quyết định được tội phước, hạnh phúc hay khổ đau, thành bại trong cuộc đời của họ. Cho nên lúc này những người đó rất cần sự hỗ trợ của người thân đang khỏe mạnh, giúp cho họ ổn định tinh thần. Tại vì họ đã bị cái thân bệnh nó chi phối rồi. Thầy nghĩ quý vị ít nhiều cũng bị bệnh cảm, phải không? Ít nhiều chúng ta cũng có bị cảm lần. Mà đã cảm là chúng ta khó chịu, thở không được, mũi nó khò khè rồi, nó nóng lên, đầu óc nó bừng bừng, nó khó chịu. Nổi cái bệnh cảm thôi. Thì quý vị cứ tính đi, cái người sắp chết bị bệnh nan y, thì cái cơ thể này nó sắp tan rã ra, tứ đại nó cạnh tranh với nhau, nó sắp sửa chia tay với nhau, thì nó đau đớn ghê lắm. Mạnh nước chạy theo kiểu nước, mạnh gió hoạt động theo kiểu gió, đất thì nó quay cuồng theo đất, lửa thì nó lại bùng bốc theo lửa. Mỗi một đại nó hoạt động theo một tính riêng, không hòa hợp, lúc đó mình bị bệnh tứ đại bất hòa, là người nó đau đớn ghê lắm. Quý vị thấy mình bị sốt là do gì? Do dư lửa, là nó khó chịu liền. Thì cái cơ thể nó đau đớn, mắt nó mờ, tai không nghe, tai chân không có dở lên được. Quý vị biết hồi chiều đó thầy dạy học, tại thầy dạy 2 tiết chiều, dạy cao đẳng nó 2 tiết sau đó. Mà hồi chiều tự nhiên sao thầy cầm cái micro cầm cũng không nổi nữa. Có những lúc mình thấy mình mệt, chỉ có bệnh cảm thôi mà mình mệt như vậy, thì huống chi quý vị biết bệnh nặng, sắp chết như thế nào. Rất cần có người thân ở bên cạnh để an ủi, để động viên, để chia sẻ. Cho nên lúc đó người thân nên quy y Đức Phật. Nha quý vị thấy đoạn kinh này, lúc đó thân nhân nên quy y Phật, tụng kinh dược sư, đốt đèn 7 tầng, treo phan tục mạng suốt 7 ngày đêm cho đến 7 tuần. Tức là người thân quy y, chứ không phải là cái người bệnh quy y đâu. Người bệnh quy y là cái chuyện nó phải làm rồi, mà cái người thân chăm sóc bệnh nó cũng phải là cái người quy y. Tại nếu không quy y thì tiếp tục đổ thêm nghiệp cho người bệnh nữa, nghe người ta xúi làm này xúi làm cái kia, rồi bắt đầu gây thêm nghiệp chướng là người bệnh gánh hết. Cho nên người thân đó nuôi bệnh là phải quy y Tam Bảo, để cái từ trường xung quanh cái người bệnh đó phải là từ trường an lành trong ánh hào quang của chư Phật, của Tam Bảo. Người thân quy y nó rất là quan trọng. Cho nên á, nhiều khi đó nhắc nhở các vị Phật tử chăm sóc người bệnh là thường xuyên niệm Phật, thì cái người đó mới nói là người bệnh niệm Phật, chứ còn người chăm sóc bệnh mà niệm Phật gì? Nếu không niệm Phật thì niệm cái gì? Niệm sân, niệm buồn, niệm giận. Thì cái từ trường nó tỏ ra người bệnh họ nhận hết. Cho nên thầy đi thăm bệnh ấy, quý vị biết thầy không bao giờ thầy mua quà tặng người bệnh, mà thầy mua quà tặng cho người nuôi bệnh. Tại vì khi còn khỏe mạnh không ai tặng quà hết trơn, tới khi bệnh ăn không được cái đem cho cả đống. Thầy từng bệnh thầy biết nè, quý vị biết con lần thầy bệnh đó, nghe thầy là nguyên một cái khoa đó ăn ăn bánh, ăn trái, ăn quà trong cái phòng của thầy. Khi mình ăn không được thì đem tới cho ăn, khi mình uống không được thì đem thức ăn tới cho mình uống. Cái nghiệp mình nó khổ vậy, nó nặng vậy đó. Đời trước ít bố thí, ít cúng dường, cho nên người ta đem thức ăn ngon nhầm lúc mình không ăn được. Mà còn cái người nuôi bệnh thì ăn được thì lại không cho ăn. Cho nên thầy đi thăm bệnh thường là thầy mua bánh, mua đồ tặng cho cái người nuôi bệnh. Người ta ăn người ta mới có sức để người ta nuôi bệnh, phải không quý vị? Nó con lần quý vị biết, con lần thầy đi thăm bệnh sư bà, thầy đi mua nguyên một bịch xoài, xoài mà cắt sẵn đó, xoài mà chấm mắm ruốc mua ớt rồi đó. Trời, quý vị biết không, trời, nói tới nó chảy nước miếng. Thầy cầm nguyên bịch thầy đem vô, thầy cho mấy sư cô đó. Sư bà nói, trời ơi, thầy đi thăm con này, thầy thăm mấy cô? Nó nói, dạ không, con thăm sư bà, nhưng mà tặng quà là tặng cho mấy cô. Sư bà nói, con bệnh chứ bộ mấy cô bệnh sao thầy tặng cho mấy cô? Nó nói, dạ không, tại vì mấy cô này ăn, mấy cô khỏe, mấy cô mới nuôi sư bà được, chứ người ta bệnh sao ta nuôi được. Cho nên á, ai vô người ta cũng nhớ người bệnh mà ta quên người nuôi bệnh. Thầy là ngược lại, thầy tặng quà cho cái người người nuôi bệnh. Nhưng mà cái đó là quý vị biết nó hay lắm, mai mốt mình lỡ bệnh cái nguyên cái nhóm người nuôi bệnh nó đi thăm mình. Chứ còn mình tặng cho cái người bệnh, mai mốt có một người đó đi thăm mình thôi, mình tặng cho những người nuôi. Quý vị biết không? Phật dạy rồi, tính sao có lợi thì làm, mà phải không quý vị? Cho nên nó ngay cả thăm bệnh cũng tính toán nữa. Thầy nói mà mấy sư bà cứ cười hoài, thầy nói sư bà không có ăn được thì con đem vô sư bà cũng đâu có ăn được. Con đem bánh, đem sữa, đem đồ sư bà cũng đâu có ăn được đâu. Thôi thì á, sư bà thì con cúng dường hồng bao để sư bà uống thuốc, còn mấy cô nuôi bệnh thì con mua cốc ổi mí ghim cho mấy cô ăn cho vui. Mà quý vị biết ở trong bệnh viện á, cái sự căng thẳng nó lớn lắm quý vị biết không? Mà ngồi đó mà cầm một cái miếng xoài mà cắn cái rớp nghe nó vui lắm. Tự nhiên người ta quên đi cái phiền muộn. Thầy thấy mấy cô á ngồi một góc và banh ra rồi ăn, mà tự nhiên thầy thấy cũng thèm. Tức là nó có những khoảnh khắc quên đi những mệt mỏi khi nuôi bệnh. Quý vị từng nuôi bệnh quý vị biết rồi, nó mệt lắm chứ không phải đơn giản đâu. Cho nên là thầy bệnh là thầy thương mấy cái người chăm sóc thầy lắm. Hai quý vị thấy lúc đó thân nhân nên quy y Phật tụng kinh dược sư. Là cái người thân nhân, cái người nuôi bệnh, cái người mà chăm sóc cho người bệnh, người đó phải là cái người tu tập để tạo ra một cái môi trường an tịnh cho người bệnh. Còn nếu không là cái người bệnh họ căng thẳng bởi bệnh tật, họ bị nghiệp chướng chi phối rồi, bây giờ thêm cái từ trường xung quanh nó cũng là nặng nề nghiệp chướng, sát khí đằng đằng, thì quý vị thấy như thế nào? Khổ lắm. Đốt đèn 7 tầng, tức là đèn dược sư đó, mỗi một tầng 7 cây, đốt 7 tầng là có 49 cái đèn, còn không thì cứ 7 cái đèn. Rồi suốt 7 ngày đêm cho đến 7 tuần đều trì tụng kinh dược sư quy y Phật. Thì quý vị thấy cái pháp môn tu này có phải là pháp môn tu cứu cánh không? Là cứu cánh đó. Có nhiều người nói kinh dược sư này không phải của Phật nói. Thầy cũng không cần phải bàn cãi Phật nói hay không phải Phật nói, mà miễn sao mình thấy cái này nó đúng là mình làm. Tại vì thời Đức Phật, các vị thánh đệ tử nghe Đức Phật dạy xong đi tới những cái khu vực khác thì nghe các vị giáo sĩ khác dạy nó khác. Thì khi trở về lại, các vị đại đệ tử này mới bạch với Đức Thế Tôn là con đến nơi đó, con nghe người ta nói khác, như vậy con tin ai? Đức Thế Tôn nói liền, ông không cần phải tin ai, mà ông chỉ cần tin vào điều đó khi hiểu được điều đó là chân lý. Cho nên không nhất thiết phải tin những gì Như Lai nói, hay là tin những gì do một đạo sư nào nói, mà tin vào chân lý. Chân lý đó có thể diệt trừ khổ đau, đem tới an lạc cho mình và cho số đông. Cho nên khỏi thắc mắc là kinh này phải Phật nói hay không phải Phật nói. Phải không quý vị? Không cần phải thắc mắc. Giống như mình đang đói vậy đó, có thắc mắc là cơm này nấu bằng gạo gì, gạo nàng thơm hay là gạo chợ đào. Thầy nói chợ đệ mà không có gạo à, đợi chợ đào mới ăn à. Phải không quý vị? Đang đói thì miễn có gạo nấu là ăn là được rồi. Đằng này mày đặt chảnh gạo gì, gạo đó giá bao nhiêu tiền, không đem đi thí nghiệm luôn đi, coi nó có bao nhiêu lượng đạm, bao nhiêu chất độc gì luôn đi. Cần không? Đâu có cần thiết. Cũng vậy, chúng ta đã chập trùng khổ đau, sinh tử lụy kiếp, thì bây giờ gặp pháp Phật nhiệm màu thì lo tu liền, lo tu tập liền. Ở đó mà còn bà đặt đi hỏi tới hỏi lui, hỏi qua hỏi lại. Khi chúng ta biết điều đó là chân lý, quy y Phật thì có gì sai không? Rồi tụng kinh Phật, thực hành theo điều Phật dạy có gì sai không? Trong khi Đức Phật dạy là bớt sát sanh, giữ giới, rồi lễ bái Đức Phật Dược Sư, xưng tụng danh hiệu Phật Dược Sư, điều này có sai không? Có cần đi trắc nghiệm lại, đi đi tìm hiểu lại cái điều này nó đúng hay nó sai, đúng bao nhiêu phần trăm, sai bao nhiêu phần trăm, và ai là cái người đứng ra để kiểm chứng cho chúng ta rằng cái này đúng và cái kia sai, cái này của Phật, cái kia không phải của Phật? Cái người đứng ra nói đó, cái người đó lấy tư cách gì để kiểm chứng? Chẳng qua cũng lời nói, cũng chữ nghĩa, mà chữ nghĩa nó có giải quyết được sanh tử không? Không, chữ nghĩa không có giải quyết sanh tử, chỉ có sự thành tâm tu tập của con người mới giải quyết được sanh tử. Khi chúng ta hiểu, chúng ta tin rồi, chúng ta hiểu rồi, và chúng ta thực tập, thì chúng ta mới giải trừ khổ đau. Cho nên nhờ công đức của người thân tu tập quy y Phật, rồi tụng kinh Dược Sư, đốt đèn, mà thần thức của người bệnh đó như là chiêm bao được tỉnh, thấy rõ được nghiệp báo của mình, nhân quả thiện ác thấy biết được hết. Từ đó về sau cho đến cuộc sống, bao nhiêu danh vọng cũng không dám để cho gây tạo ra thêm nghiệp chướng nữa. Đây là lời của Bồ Tát Cứu Thoát trình bày trước Đức Phật. Đức Phật chưa nói gì hết, thì lúc bấy giờ tôn giả A Nan, quý vị thấy tôn giả A Nan rất là thông minh, biết mình đời sau là mình không có tin, mình còn nghi. Bồ Tát Cứu Thoát nói như vậy còn không tin nữa. Cứu Thoát, quý vị thấy nổi cái tên vị Bồ Tát Cứu Thoát là đã hay rồi, tức là vị Bồ Tát này có cái tâm nguyện là cứu cho tất cả các chúng sanh thoát ra khỏi tất cả nghiệp chướng khổ đau, nhất là bệnh tật. Tôn giả A Nan hỏi ngài Cứu Thoát phải làm thế nào để được sống lâu. Đó, quý vị làm lễ chúc thọ hay làm lễ sinh nhật vậy đó, phải đọc cái đoạn này. Cứu Thoát Bồ Tát liền đáp lời rằng: những ai đau bệnh muốn được bình an thì những người thân giữ gìn tám giới, trong suốt một tuần sắm sanh vật dụng, cúng dường chư tăng, làm việc từ thiện, ngày đêm sáu thời đốt bảy ngọn đèn, dâng lên cúng dường bảy đức dược sư, lễ bái thọ trì danh hiệu của Phật, phóng sanh thả vật, bảo vệ môi trường, thì những tai ương thải đều dứt sạch, những nạn chết ngang không thể nhiễu hại. Ngắn gọn, trong này nó có nhiều ý. Ý thứ nhất là những người nào đau bệnh muốn được bình an thì người thân của những người đó phải thực hành những việc sau: một, giữ gìn tám giới trong suốt một tuần, tức là thọ bát quan trai giới. Mà quý vị biết thọ bát quan trai giới là hình thức xuất gia, thọ tám giới đó là xuất gia đó, xuất gia ngắn hạn đó. Xuất gia dài hạn tức là xuất gia một đời, xuất gia ngắn hạn là xuất gia một ngày, thọ tám giới. Quý vị đã xem cái đĩa mà ý nghĩa thọ bát quan trai giới rồi đó, tức là một ngày một đêm tập hành xuất gia. Mà ở đây kêu là thọ tám giới, giữ gìn tám giới trong suốt một tuần. Như vậy là quý vị xuất gia một tuần lễ. Mà mình xuất gia một tuần lễ thì quý vị tu tập công đức nó bao nhiêu? Bản thân cái người nuôi bệnh đó, thân nhân của cái người bệnh đó, là xuất gia 7 ngày 7 đêm thọ 8 giới, xuất gia theo kiểu tu tại gia. Tức là thân tại gia, tâm xuất gia, thọ trì 8 giới trong suốt 7 ngày đêm thì cái công đức nó bao lớn. Đó là việc thứ nhất. Thứ hai là sắm sanh vật dụng cúng dường chư tăng. Thứ hai là tạo phước báo bằng cách là cúng dường chư tăng, sắm sanh vật dụng theo khả năng của mình, chứ không phải đi vay nợ, đi mượn tiền người ta đi cúng dường. Thầy thấy có nhiều Phật tử đi mượn tiền cúng dường đó. Giống như bữa hôm có cái vị Phật tử đó cúng dường cho thầy xong đi ra, xong trở vô cúng dường nữa. Thầy hỏi sao vậy? Thầy nói thầy, tại vì bạn con nó nghe con đi tới đây, cái nó mượn tiền con nó cúng dường thầy. Cái cô đó cũng phải cho bạn cũng mượn tiền vô cúng dường thầy. Thầy nói tội nghiệp quá. Nhưng mà còn không dễ thương bằng cái người này. Gọi điện tới mượn tiền thầy để cúng dường thầy. Quý vị nghe lạ không? Thầy có 5 triệu không thầy? Thầy hỏi có chuyện gì không con? Thầy cho con mượn để thầy hỏi làm gì? Cho con mượn để con cúng dường thầy. Thầy đấy ra cái này hơi ngộ. Tự nhiên mượn tiền tôi cúng dường tôi là lạ. Tại sao không đợi tới lúc nào gặp rồi cúng dường nó không? Bây giờ đó con đang phát tâm thôi, thầy cho con mượn đi rồi mai mốt con gặp con trả. Theo quý vị rồi thầy có đồng ý không? Sao đồng ý được? Tại vì đâu có cái hình thức cúng dường, đâu có tác pháp cúng dường. Tiền cũng nguyên cho mình à. Tự nhiên bây giờ qua cái lời nói người kia, cái trở thành người kia cúng dường, cái thành ra mình không phải tiền của mình nữa, tiền đó cúng dường mình. Nó bước ra khác, mà tiền là tiền trong túi mình, vốn là tiền của mình, nó cũng nằm yên tiền của mình, nhưng bây giờ mang tiếng là người khác cúng dường mình. Thầy đâu có chịu. Thầy nói không. Thầy không có chịu, thầy nói thôi mai mốt gặp rồi cứ cúng dường. Mà không nhất thiết phải cúng dường thầy, cúng dường thầy khác cũng được. Tại vì sao? Tại vì cúng dường mà với cái tâm vô phân biệt thì phước báo nó rất là lớn. Tự nhiên đi mượn tiền ông thầy rồi đi cúng dường ông thầy bằng cái tiền mượn đó, kỳ quá. 5 đồng một cát gì mai mốt gặp và cúng dường. Tự nhiên thầy có 5 triệu, thầy hỏi làm gì? Cho con mượn đi. Thầy hỏi mượn chi con? Con mượn con cúng dường thầy. Quá dễ thương. Quý vị từng dưới thấy dễ thương không? Ta hỏi từng dưới từng trên cũng vỗ tay nữa. Việc thứ ba, làm việc từ thiện suốt đêm 6 thời. Đó, thân nhân của người bệnh cúng dường chữ tăng xong ha, bây giờ bắt đầu làm việc từ thiện. Làm việc từ thiện là làm gì? Giúp đỡ cho người nghèo khó. Thôi nói đơn giản, tức là đi bố thí, tức là làm việc từ thiện, hay là đi giúp đỡ cho những người bệnh tật khác cũng là làm việc từ thiện. Đi xây cầu, đi đắp đường, hoặc là chăm sóc những người bệnh khác, hoặc giả là chúng ta nâng đỡ những người gặp hoàn cảnh khó khăn, cái đó gọi là làm việc từ thiện. Mà làm ngày đêm 6 thời. Quý vị nghĩ ngày đêm 6 thời là làm mấy tiếng đồng hồ? Nguyện trú các tường, dạ các tường, trú dạ lục thời, hằng các tường. Quý vị đọc bài này nhớ không? Tức là nguyện ngày an lành, đêm an lành, đêm ngày 6 thời được an lành. Tức là ngày đêm có 6 thời thôi mà bây giờ kêu làm từ thiện suốt 6 thời, tức là làm suốt ngày suốt đêm đó. Khỏi ngủ, thức trắng giờ mắt luôn. Tức là làm từ thiện trong từng sát na một. Hay nói đơn giản là khởi thiện tâm liên tục không gián đoạn. Thì như vậy có phải là cái người thân nhân này là họ tu tập cao không? Làm gì cũng phải có lúc nghỉ ngơi chứ không? Có lúc sinh tỳ, nghỉ mệt rồi ngủ rồi ăn cơm, tắm rửa, thay đồ. Đằng này làm 6 thời. Có nghĩa rằng chúng ta làm bằng sinh mạng, làm bằng hơi thở. Nếu chúng ta thương người thân, chúng ta thấy có mệt không? Không. Quý vị biết, mình mà thương người thân mình, cái gì mình cũng làm được hết. Nội tạng mình còn cắt ra mình chia sẻ cho người thân mình nữa kìa. Còn mình không thương, xách gô cơm nó cũng nặng nữa, phải không quý vị? Nói ra thì nó đau lòng, chứ thầy thấy có nhiều người họ chăm sóc người thân mà thầy thấy dằn mâm sáng chén, cái tội nghiệp. Thầy đi thăm bệnh thầy thấy Rồi, việc thứ tư, đốt 7 ngọn đèn dâng lên cúng dường 7 đức dược sư lễ bái thọ trì danh hiệu của Phật. Tức là đốt đèn dâng lên cúng dường Phật dược sư, rồi lễ bái Đức Phật dược sư và thọ trì danh hiệu của Đức Phật dược sư. Như vậy có nghĩa là thân khẩu ý ba nghiệp chúng ta hiện tại bây giờ đang nhiếp với lại Đức Phật dược sư. Miệng thì đọc danh hiệu Phật dược sư, thân thì lại Phật dược sư, và tâm là hướng thiện quay về với Đức Phật dược sư. Như vậy ba nghiệp thân, khẩu và ý đều chỉ thuần một chất Phật. Như vậy có nghĩa rằng chúng ta đang tạo một từ trường hoàn toàn chỉ có Phật dành riêng cho người bệnh. Thì như vậy đây là một từ trường rất an lành. Việc thứ năm, phóng sanh thả vật bảo vệ môi trường thì những tai ương thải đều dứt sạch. Quý vị thấy hồi xưa Đức Phật đã quan trọng đến môi trường. Phóng sanh thả vật, đây là muốn nói về cái tâm từ bi của mình, là làm cái việc phóng sanh giùm cho người bệnh. Do họ sát sanh hại vật mà họ bị bệnh nặng, mình cộng nghiệp với họ, cho nên mình mới chăm sóc cho họ. Tại sao mình phải sống chung với một người bị bệnh nặng? Tại sao mình phải gắn liền với những người bị bệnh nặng mình lo toan? Điều này có nghĩa rằng mình bị cộng nghiệp với họ, hay nói khác đi, tức là chúng ta cũng từng tiếp tay với họ sát sanh hại vật, phải không? Người ta mua về cho mình ăn, mình còn chê, này dai quá, xương không, mỡ không, có nuôi người ta bữa nào ra mà chê. Mình bị cộng nghiệp, cho nên mình phóng sanh để mình giải nghiệp cho mình, mà bảo vệ môi trường, tức là giúp cho cái môi trường xung quanh chúng ta sống không có những cái sự sát sanh hại vật chen lấn lẫn nhau, dẫm đạp lên nhau, rồi chèn ép nhau để sống. Thì đó chính là cách mà làm cho dứt sạch hết tai ương, những nạn chết nhang không thể nhiễu hại. Những nạn chết ngang tức là chết bất đắc kỳ tử, chết vì những cái tai nạn mà hiểm độc vân vân, hoạnh tử đó gọi là chết ngang, thì không có thể nhiễu hại được mình. Đây chính là cái phương pháp mà kéo dài mạng sống, tăng thêm tuổi thọ, giải trừ bệnh tật cho tất cả những ai bị bệnh. Và phương pháp này được Ngài Cứu Thoát Bồ Tát trình bày với Đức Thế Tôn. Thêm một lần nữa Tôn giả A Nan hỏi lại, và Ngài Bồ Tát Cứu Thoát trình bày một cách rõ ràng hơn. Nhưng không phải là để áp dụng cho người bệnh đâu, mà là thân nhân của người bệnh. Quý vị thấy đây là diệu dụng của kinh Dược Sư được gói lại trong đoạn kinh văn thầy vừa nêu. Đó là phương pháp kéo dài tuổi thọ cho con người, nếu như chúng ta tin, chúng ta hiểu và chúng ta thọ trì theo danh hiệu của Đức Phật Dược Sư thì nhất định chúng ta sẽ thành tựu. Xin tạm biệt quý vị.
Nguyện đem công đức này khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều cho thành Phật.
Xin mời đại chúng nghỉ.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn thiền đức tăng ni, kính thưa Phật tử trong và ngoài nước, sau năm tháng chuyển tải lời kêu gọi trợ duyên góp sức cho Phật sự lớn di dời viện chuyên tu đến chư tôn đức và bà con Phật tử xa gần, chúng con vô cùng cảm kích trước tấm lòng chân thành chia sẻ cũng như sự nhiệt tình ủng hộ tài lực, vật lực và thân lực của quý Phật tử các giới đã giúp cho chúng con thực hiện được giai đoạn đầu của Phật sự trọng đại này, là mua được đất để chuẩn bị cho cuộc di dời đúng theo dự kiến quy hoạch giải tỏa của địa phương sắp tới. Công đức lớn này có được là hoàn toàn nhờ vào lực hộ trì của Tam Bảo cùng với sự đồng lòng chung tay chung sức của chư tôn đức cùng với Phật tử khắp nơi. Chúng tôi hết sức cảm động khi nhận từng đồng tiền vẫn còn ẩm mồ hôi của những bà mẹ quê mà cả đời chưa từng rời gánh rau giữa chợ xa, của anh công nhân đang thắt lưng buộc bụng với khoản tiền công ít ỏi vẫn dính lại một chút tham gia công đức cúng dường. Rồi còn đó bao Phật tử chật vật chạy gạo từng buổi cơm mỗi ngày, những cụ già nhịn ăn bớt uống lặng thầm bên khung cửa, rồi các em học sinh chắc chiêu từng đồng cắt ống heo, mỗi người một hoàn cảnh nhưng đều chung tâm niệm phát tâm cúng dường đóng góp cho Phật sự lớn của viện chuyên tu. Một người một mét đất, hai người một mét đất, rồi ba bốn người chung một mét đất cúng dường. Những khoản tiền nhỏ nhoi nhưng chất chứa trong đó là cả tấm lòng chí thành, chí kính hướng về Phật Pháp, đầy ắp cái tình, cái nghĩa đối với nhau của người học Phật trong cơn bỉ cực. Chúng tôi chỉ biết cúi đầu đảnh lễ Tam Bảo mười phương, xin hồi hướng công đức phước báo cúng dường đến hết thảy chư vị, xin kính đến chư tôn đức và toàn thể Phật tử lời tri ân ngàn trùng, và chúng con chúng tôi mong có ngày được kết cỏ ngậm vành. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý vị Phật tử, nay đất đã có, giai đoạn sắp tới là phần xây dựng. Trong suốt thời gian qua, gần như ngày nào chư tăng và Phật tử viện chuyên tu cũng đều có mặt trên mảnh đất hoang sơ này mà thi gan cùng sương gió. Lúc làm cỏ, khi phát hoang, người lăn đá, kẻ đốn cây, dù nắng táp mưa chan cũng không lời than tiếng thở. Mồ hôi của mọi người đã thấm đẫm từng ngọn cỏ vạt đất của khu đất mới giữa rừng cao su Lộc An này, và lòng ai cũng vui mừng khi nghĩ đến một hình ảnh ngôi chùa uy nghiêm làm chốn tu tập cho bao người sẽ hình thành trong tương lai. Nguyện đã lập, chí đã nêu và sức lao động cũng đã sẵn sàng, nhưng tài lực thì vẫn còn rất thiếu thốn. Ngôi chùa mới vẫn chỉ đang là mảnh đất rộng phơi mình cùng mưa nắng phủ phàng, nhìn bà con Phật tử còn nhiều lam lũ, đời sống kinh tế còn quá khó khăn, nay phải kêu gọi tiếp tục sự phát tâm trợ duyên giúp sức của mọi người, quả là một việc làm cắt ruột cắt gan đối với chúng con. Bao nhiêu chiếc lá vàng rụng trong vườn chùa là bấy nhiêu nỗi thống thiết u hoài, bao nhiêu dòng nước chảy qua con suối Khế này là bấy nhiêu nỗi khắc khoải ngút ngàn. Chỉ có chư Phật là người thấu rõ nỗi lòng này. Một lời thiết tha thốt ra thì sỏi đá vô tri cũng mỉm cười. Một giọt nước không làm nên biển lớn, nhưng vạn giọt nước nguồn sẽ khơi thông cả đại dương mênh mông. Chúng con chỉ biết gửi niềm tin vào sự chứng minh của Tam Bảo, đức gia tâm chú nguyện của chư tôn đức cùng tấm lòng giúp sức của Phật tử khắp nơi sẽ biến thành động lực và phương tiện trợ duyên cho chúng con sớm hoàn thành tâm nguyện kiến tạo ngôi Phạm Vũ viện chuyên tu để ổn định nơi chốn tu tập, tiếp tục hoằng dương chánh pháp, lợi lạc quần sanh. Chúng con kính mong thay. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Thank you.